biến dị nhi thục là từ khi đậu trái xoài nó còn chút xíu cho đến khi xoài lớn chín, có biết bao nhiêu diễn biến ở trong. Nó là việc làm việc từng ngày từng giờ bên trong mà mình không biết. Nếu thuận duyên thì nó chín, còn nếu nghịch duyên bị chim chóc ăn hết hoặc gió lặn lặn làm rụng thì tiêu. Cho nên người ta nói tiền dị thục ký tận. Tiền dị thục là thân trước, ký tận là đã hết. Đã hết đây có nghĩa là chết rồi, nghĩa là thân trước đã chết rồi, lại trở lại cái thân dị thục khác, tức là trở lại để sanh thân khác. Thì cái thân này, thưa quý vị, nếu tâm thức mình tốt, tu hành nghiêm chỉnh, thì lên thiên đường hoặc lại làm người. Còn nếu ở trong cuộc đời này mà mình tạo ác thì nhất định cái thân dị thục phải xuống làm thú hoặc vào những nơi ngạ quỷ, địa ngục. Người ta hỏi tại sao mình biết chuyện đó một cách cụ thể được? Dễ biết lắm, không khó đâu. Ngay bây giờ mình nhìn thấy một người nào, tuy họ mang thân người rõ ràng, nhưng mà những hành động của họ toàn là hành động dữ tợn, thì quý vị thấy mình sợ họ quá, vì họ là hiện thân của loài cọp beo, rồi sẽ rơi vào cọp beo, rắn, chó sói, nói chung là những loài dữ. Hoặc là hiện tại đây bây giờ, tiền của đều có đầy đủ, mà không bao giờ trích cho ai một đồng xu, thì đó là họ hiện cái thân bòn sẻn. Mà bòn sẻn là sẽ rơi vào thân ngạ quỷ, tất nhiên là thấy nước là máu, thấy cơm là lửa, vì nghiệp thức nó là như thế. Còn nói về loài súc sinh thì ngang tàn, bất tín nhân quả, không sợ tội phước, ai nói gì cũng không tin, nói đúng chân lý cũng không tin, cho nên tâm đã tạo nghiệp như vậy, thì đúng duyên là phải vào loài súc sinh đi ngang. Loài người thì đầu đội trời chân đạp đất, mà súc sinh thì đi ngang như trâu bò chó mèo vân vân, lưng chúng nó đội trời bởi vì kiếp trước của chúng ngang ngược như vậy, đến nỗi nó không có trí, kiếm được thì ăn, cho ăn cái gì thì ăn cái nấy, cột đâu ngồi đó, không có biết cái gì hết, là tại vì cái nghiệp đời trước của nó chỉ biết kiếm ăn uống sống rồi dâm dục, không có biết cái gì hơn nữa hết. Cái đó dễ hiểu lắm, cho nên đó là do cái các nghiệp mình đã chứa đựng tồn trữ tạo nó, hoặc là thiện hoặc là ác, rồi bị hai cái bảo thủ. Một, năng bảo thủ là tâm thức của mình. Hai, sở bảo thủ là cảnh vật bên ngoài. Hai cái đều là bảo thủ hết. Vì bảo thủ mà cho là thật, cho là đúng, cho là trường tồn, nên cuộc đời mình mới khổ. Ai động đến thân là nổi sân, ai động tới của mình là kêu cảnh sát liền, vân vân. Cái bảo thủ đó luôn luôn phân tập câu thúc trói buộc. Tiền dị thục, thân trước thì đã hết rồi, tới lúc mãn nghiệp sanh trở lại ở cái thân khác. Dị thục là cái thân khác, và cái thân mang ảnh hưởng đến cuộc đời này là cái thân khác. Hoặc là đời trước nữa, nếu có nghiệp đó chưa dứt thì nó còn ảnh hưởng. Nên từ hồi nhỏ đến giờ mình tu tập hiền lành như thế nào, hung dữ như thế nào, làm cho thiên hạ khổ như thế nào, thì sau đó nó không có mất đi đâu hết. Nhớ vậy đó, không có ngõ nào cho khỏi, mà cái đó chính trong duy thức học đã dạy chúng ta phải tránh, phải né, phải cố gắng để tu tập. Nói tu tập là nói tới khổ, chứ đừng có nghĩ tu tập là sướng, vì đã tập thì phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn mới gọi là tập và rút kinh nghiệm, nhưng chỉ khổ một đời rồi sẽ được an vui giải thoát. những cái được gọi là khổ đó chỉ ảnh hưởng một chút ít thuộc quyền lợi, hưởng thụ về vật chất. Về nhu cầu ăn, mặc ở thì đâu phải là cái không chịu được, còn hơn là để cho vĩnh kiếp trầm luân. Sự hưởng thụ cao nhất của kiếp làm người là biết học Phật Pháp, biết lối đi vào con đường giải thoát tâm linh, chấm dứt luân hồi. Chớ vật chất giả tạm ở thế gian có gì đâu gọi là khổ, lâu dài, không có ngày chấm dứt. Cho nên có câu, nhất kiếp bất thu thiên kiếp khổ, nhất thời thố ngộ vạn thời trầm. Một kiếp không chịu tu thì muôn ngàn kiếp phải khổ, một thời lầm lẫn nếu không khéo, nó huân tập vào trong A Lại Gia Tức, thì muôn thời phải chìm đắm, trầm luân. Đừng có nghĩ rằng tu là sung sướng. Ai có quan niệm hoặc tu ở nhà hoặc tu ở chùa là sung sướng thì quan niệm đó sai lầm. Có nhiều người nói vô chùa tu sung sướng lắm, nói vậy mà hẹn ngoài, hẹn hoài không vô chùa tu. Đâu có biết rằng người tu là phải chiến đấu với giặc phiền não từng giờ từng phút, để hở cho phiền não chen vô là lung tung hết. 4. Phục sanh dư dị thục. Phục và trở lại, sanh là sanh ra, dư cũng dư, cái ta, nghĩa là do những nghiệp có từ trước mang theo un đúc, đến lúc hợp thời chín là trở lại sanh ra, có nghĩa là luân hồi sang kiếp khác, quay cuồng theo sáu nẻo đường mà nghiệp đã đúc kết, đúng vào lối nào thì nó theo lối đó mà ra vào. Bài tụng thứ 12, bài tụng thứ 20, bài thứ 13 của Đề Tam Năng Biến. Do bỉ bỉ biến kế trùng trùng vật, thử biến kế sở chấp, tự tánh vô sở hữu. 1. Do bỉ bỉ biến kế, do các tánh biến kế tất cả pháp thế gian, từ hữu tình đến vô tình, từ cọng rau ngọn cỏ chí đến đại địa sơn hà, lớn như núi Tu Di, rộng như biển cả, năm châu bốn biển cùng tất cả chúng sanh trên hành tinh này, cùng tất cả thái dương hệ, nơi nào có mầm sống đều do thức tánh biến kế. Tùy theo tín ngưỡng của đạo nào, vị giáo chủ có quy ước hệ thống cho phù hợp với căn cơ chúng sinh, ngôn ngữ của quốc độ đó quy định. Muôn ngàn khai biệt văn minh đất nước và con người, nhưng có một điểm chung bất di bất dịch, đó là tất cả đều do thức biến. Các thuyết thuyết ngoài đạo chỉ nói và bàn đến thức thứ sáu và bế tắc ở đây, không thông suốt đến cội nguồn. Trong duy thức học của đạo Phật, Đức Phật đã thông suốt tất cả quy luật khách quan cũng như chủ quan, tất cả pháp là do duyên sanh tập hợp lại mà thành và do tánh biến kế. Hai thức trong duy thức đề cập quan trọng mật thiết, đó là thức thứ 7 Mạt Na thức và thức thứ 8 A Lại Gia thức. Hai thức này chấp ngã và tồn chứa tất cả chủng trí, sanh sanh hóa hóa và biến chuyển vô cùng tận. Hai, biến kế chủng chủng vật. Chấp hết tất cả pháp, đây là đặc tánh của thức thứ 7. Chấp thủ tự ngã, thức thứ 8 làm tự ngã, mà tất cả chúng sanh luôn cho rằng trong tất cả chúng ta đều có một cái vĩnh cửu trường tồn, đó là cái ta, chấp ngã và chấp pháp. Tất cả chúng ta đều sống bằng tình chấp này, vì nhìn muôn sự vật bằng cặp kính màu, chính vì vậy mà không thấy được sự vật của các pháp, tức là không thấy được chân lý. Khi chúng ta tu hành hạ thủ công phu, đến lúc chuyển thức thành trí, chuyển thức thứ 7 tức là Mạt Na thức thành bình đẳng tánh trí, lúc đó chúng ta nhìn sự vật như sự vật của các pháp, liễu thông các pháp. Chính vì cái chấp ngã và pháp này mà chúng ta luôn luôn khổ và bị luân hồi trong tam giới vô cùng tận. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Do vậy sau khi sao mai ló dạng, Đức Phật đã tuyên bố một thông điệp siêu việt. Này kẻ làm nhà, những vui, mè, đòn, cột là các bộ phận cho một ngôi nhà, không tồn tại. Đây là lần cuối cùng Ngài sanh lại. Chí Ngài đã thông suốt, đầy đủ tam minh, lục thông, các thần thông của bậc giác ngộ, suốt thông các quy luật tồn tại, hiện hữu, biến dịch của căn thân và khí thế giới. Giải nghĩa chữ tam minh, một là túc mạng minh, biết những đời trước của mình và của người luân chuyển thế nào. Hai, thiên nhãn minh, thiên nhãn minh là thấy những đời trước của mình và những người luân chuyển thế nào. Ba, lậu tận minh, biết những cảnh khổ trong đời hiện tại của mình và diệt hết những phiền não. Lục thông là một là thiên nhãn thông, thấy mọi vật trong vũ trụ. Hai là thiên nhĩ thông, nghe được mọi tiếng và khắp nơi. Ba, túc mạng thông, biết chuyện đời trước đời sau của mình và của người. Bốn, tha tâm thông, biết tâm người. Năm, thần túc thông, đi khắp các nơi trong nháy mắt. Sáu, lậu tận thông là pháp trong sạch hoàn toàn, giết hết các trìu mến chấp trước, không còn chấp pháp, không còn chấp ngã. Ba, thử biến kế sở chấp. Tánh biến kế sở chấp, tất cả chúng ta đều có tánh chấp chặt này. Đây là thân ta, đây là vợ chồng ta, con cháu ta, đây là nhà cửa tài sản của ta, đây là đất nước văn minh dân tộc của ta. Tánh này có tất cả trong chúng ta, và khi chuyển thành trí bình đẳng thì giải thoát. Đức Phật dạy, thử xem lại trong thân, cái gì là của ta? Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đầu, mình, tay, chân, tứ chi. Bên trong thì có tim, gan, tỳ, phế, thận, ruột già, ruột non, bọc đái, xanh tạng, thục tạng, khí huyết, mồ hôi, đàm giải, vân vân. Cái gì là ta? Khi quán chiếu thực sự thấy rõ, tất cả không có cái gì độc lập tồn tại trong con người chúng ta, mà chúng ta gọi là cái tôi. Tôi đã không có thì làm gì có cái của tôi. Khi thấy được như vậy, chúng ta sẽ bớt chấp ngã bên trong và các pháp bên ngoài. Với tuệ như vậy, chúng ta sẽ bớt chấp vào ta và của ta từng phần kiết sử, tức là phiền não, và chúng ta có an lạc giải thoát từng phần. Khi ngũ độn sử và ngũ lợi sử dụng hết thì vòng luân hồi sanh tử, ưu bi khổ não chấm dứt. Giải nghĩa ngũ độn sử có nghĩa là: một là kiến, hai là nghi, ba là giới kiến thủ, bốn là tham và năm là sân. Giải nghĩa ngũ lợi sử: một là sắc ái, hai là vô sắc ái, ba là mạn, bốn là trạo, tức là bối rối sao động, năm là vô minh. Bốn, tự tánh vô sở hữu. Tự nó lẽ thật có, thật vậy tất cả sự vật vật đều do duyên sanh, luôn luôn chuyển hóa, nương giá lẫn nhau. Tự nó không có cái gì là thật có, mà tất cả đều do hợp duyên giả có mà tồn tại, luôn sinh diệt, diệt sinh. Sống là gì? Sống là một đầu của sự chết, mà hai đầu luôn luôn trôi chảy không ngừng. Khi chúng ta chào đời là bản án chết đã treo trên cổ rồi, mà chúng ta nào biết và ý thức. Đã bao lần chúng ta đưa người thân đến nơi an nghỉ cuối cùng, thân quyến, gia đình, bạn bè, quyến thuộc, nhưng mà chúng ta tỉnh được mấy khi? Và chúng ta luôn gạt mình, tự nghĩ còn lâu lắm mình mới chết, thậm chí không chết. Đây là thực trạng của tất cả chúng ta. Đến khi bệnh nặng hay là đạt tử thì ô hô, đường trước mờ mờ, chưa biết về đâu, thì khi ấy còn cơn khủng hoảng nào hơn nữa. Thật vậy, chúng ta phải biết, thấy người mà nhìn lại mình, người chết và ta cũng sẽ chết, và cái chết là một sự thật không chừa một ai. Chúng ta hỏi lại mình và đặt vấn đề sinh tử của tự thân chúng ta sẽ bớt sợ và thuần thục đến bình thản, là chúng ta đi được một đoạn đường quan trọng trên giác lộ của sự giác ngộ rồi vậy. Các pháp thế gian và con người là như vậy, luôn vô thường sanh diệt, có đó rồi mất đó, nương dâu thành biển cả, sống đó chết đó. Đây là quy luật vô thường, mà vô thường đi liền với khổ đau và chấp ngã, nên tất cả chúng ta vô cùng đau khổ khi từ biệt cõi đời. Tất cả đều không có thật mà chúng ta chấp là có. Cổ đức đã dạy, sanh giả không, hữu giả không, tử giả không, chết chỉ mang theo hai bàn tay không? Có chăng là mang theo hai gánh, tội và phước? Biết vậy chúng ta phải thận trọng, cẩn thận trong hiện tại, phải biết làm lành lấn dữ, tu thiện, tích phước cho hiện tại và ngày mai. Vì cuộc đời của chúng ta đều do chúng ta là tác giả, họa nên những cảnh cho đời tương lai của chúng ta. Vì chúng ta quên là chúng ta đã bị cuốn trôi trong dòng nghiệp lực của chúng ta tạo nên, gần thì trong ba đời và xa hơn nữa là trong vô lượng kiếp. Chúng ta đã trôi lăn trong đó, may nhờ học duy thức, chúng ta biết được tất cả tội phước sang hèn, thông minh tài trí, ngu dốt hèn hạ, vinh quang trên muôn người hay sầu khổ tha phương cầu thực đều là bức họa cho chúng ta tạo nên. Bức họa do chúng ta tạo nên đó, chúng ta là họa sư của cuộc đời của chúng ta và mãi trôi lăn trong đó. Chúng ta quán sát các pháp là vô thường, khổ, không và vô ngã, thì chúng ta phải biết làm gì? Phải chọn cho mình và pháp lữ một đạo lộ bình an trong hiện tại, chí tận tương lai. Có như vậy thì chúng ta sẽ du hành trên những đợt sóng sanh tử triền miên mà làm đạo, ít đời tự tại lợi tha, trong tinh thần vô ngã vị tha và luôn hành Bồ Tát đạo. Như vậy vì phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, chúng ta sẽ có một mùa xuân nguyên viễn vĩnh cửu trở về với trí tánh Phật tánh của mỗi chúng ta, hành đạo giúp đời trong tinh thần vô chấp vị ta. Nhìn ta bọt nước nhằn dương, lâu so chợ bể vô thường biển ôi. Mắt kia nhìn thấu cuộc đời, tử thần không sợ kéo người nữa đâu. Kinh Pháp Cú. Bài tụng thứ 21, bài tụng thứ 14 của Đệ Tam Năng Biến. Y tha khởi tự tánh phân biệt, duyên sở sanh, viên thành thật ư bỉ, thường viễn ly, tiền tánh. Bài giảng hôm nay có những điểm quan trọng mà quý vị cần hiểu sơ qua trước. Đó là ba tánh, nói theo duy thức học. Nơi khác nói là tam tánh, tam lượng, thông tam cảnh. Hôm nay chúng ta học tới ba tánh. Tại sao mình không nhận chân được vấn đề vũ trụ nhân sinh? Tại sao các vị thánh nhân, các vị Bồ Tát, Phật đã nhận chân được vấn đề vũ trụ nhân sinh? Câu trả lời nằm ở trong ba tánh này. Đây hơi khó nhưng tôi cố gắng để giải cho quý vị. Một là tánh biến kế sở chấp thì hoàn toàn vọng, không có tự thể. Hai là tánh y tha khởi thì có chân, có vọng, có tịnh, có nhiễm, tánh này có tự thể. Ba là viên thành thật là chân hoàn toàn, nhưng chẳng phải có cũng chẳng phải không. Chúng ta có thể nói một câu là đây là phàm phu, tánh một. Đây là con đường mê, tánh hai. Đây là thánh nhân, tánh ba. Sự giác ngộ nó đương loan quan luẩn quẩn ở chỗ y tha khởi này mà lung tung hết. Nó trở đi trở lại con đường y tha khởi hoài mà không chịu đi trên con đường viên thành thật. Ba tánh này nói về vũ trụ nhân sinh, tất cả đều nằm ở trong ba tánh này. Phải gắng hiểu, phải hiểu nội bản đồ sơ lược này là quý vị thấy giỏi lắm rồi. Trong cuộc đời không có cái gì để ngán nữa, phải hiểu như vậy. Ba tánh này là chỉ cho tánh biến kế sở chấp, hoàn toàn vọng, hoàn toàn mê, hoàn toàn lầm, hoàn toàn vô minh, tối tăm mê mờ. Nhận giả làm chân, nhận giặc làm con, kể từ khi khôn lớn cho đến khi già nua, cơ hàn, cũng từ cái vọng này, là tánh biến kế sở chấp. Nó là giả mà người đời cứ chấp cho nó là thật, và vì cái thật đó cho nên ngày đêm, đêm ngày chạy theo cái bóng. Nó như làn khói hương, hễ bắt là mất, là tan. Hạnh phúc cuộc đời không thể nào nắm bắt được. Cho nên Đức Phật đã dạy là nếu muốn tìm được cái chân hạnh phúc, mình phải tự tìm nó ở trong mình, ở trong cái tánh của mình. Hạnh phúc bên ngoài, giả sử có tìm được đi nữa, cũng là giả có thôi. Mà đã là giả có thì đương nhiên không là thật có. Y tha khởi tự tánh. tức là cái tánh nương theo những cái khác mà phát khởi, nương theo bộ phận này, bộ phận kia, nương theo chuyện này, chuyện kia. Giữa đời này nói trước hết là nói thân của mình. Có ai dám tự hào là mình độc lập mà sống nổi không? Hằng ngày chúng ta vay mượn, mượn vay, hết đồ ăn tới nước uống, hết thuốc men tới không khí, rồi ánh sáng. Tất cả ta đều phải vay mượn, mượn, vay, gọi là y tha khởi. Nếu quý vị hiểu được điểm này là hiểu được duy thức, còn chưa hiểu được điểm này là chưa hiểu được duy thức. Cái tánh y tha khởi là cái tánh mà chúng ta đang mắc phải. Con người hay loài vật, tất cả đều nằm ở trong tánh y tha khởi. Y tha khởi là chỉ cho chân và vọng. Chân là chỉ cho chân tâm, vọng là chỉ cho vọng tâm. Nó có phần tịnh và phần niệm. Tịnh tức là cái đặc biệt giúp mình có thể tiến lên quả vị thánh được. Còn nhiễm là bị trần lao phiền não, cái gì bên ngoài bám víu lấy mình. Đứng về tánh y tha khởi này, tự nó có tự thể. Ở trên là tánh biến kế sở chất không có tự thể, hoàn toàn giả có. Nhưng mà tự thể là nó có những chất liệu kết hợp. Mặc dầu là giả, nhưng cái giả đó lại có sự hiện hữu. Tánh viên thần thật hoàn toàn chân, còn tánh biến kế sở chất thì hoàn toàn vọng. Tánh viên thần thật này chẳng phải có cũng chẳng phải không, bởi vì nó một bên nói một bên cũng không được. Xin hỏi quý vị, sóng nhấp nhô thì ai cũng công nhận là có sóng, nhưng khi gió hết động rồi thì sóng nó đi đâu? Sóng nó lại trở lại thành nước phải không? Đây là cảnh nó bị gió, bị trần lao, biển động đảo điên thì là giả có, rồi khi biển phiền não ngưng hết là không có nữa, coi như là nước phẳng lặng. Hỏi rằng trong lúc nước êm, sóng đi đâu? Nó sẽ trở về với tự thể của nó. Nhớ như vậy đó. Hiện giờ mình đang bị sóng nhấp nhô khảo đảo, phiền não này đưa tới buồn phiền kia. Cái nghèo đưa tới cũng khổ, mà danh vọng địa vị có đến cũng khổ, mà lỡ có ra ứng cử thất bại cũng là khổ. Những hoàn cảnh đó ví như là sóng. Khi cầu mà không được, mình tưởng là cái đó nó mất đi đâu, nhưng sự thật nó không mất đi đâu hết. Cái đó nó trở về lại cái tánh ướt của nước. Tâm chúng ta cũng như vậy. Tánh biến kế sở chấp. Biến tức là thay đổi luôn luôn. Thay đổi cái gì? Cái chỗ sở chấp. Nó bị chấp, rồi nó được chấp và đã chấp. Nó nói đây là cái bàn hay cái ghế. Bây giờ ai lại mà nói cái này không phải là cái bàn thì lời qua tiếng lại cãi lung tung. Hễ nói đây không phải là cái bàn thì người đời không bao giờ chịu. Nói chắc ông này ông khùng rồi. Nhưng nếu chúng ta phân tách cho kỹ thiệt, giả sử bây giờ tất cả gỗ về gỗ, đinh trả về đinh, công thợ trả về công thợ hết rồi, những hợp chất khi được lấy rồi rời ra, cái gì trong món đó được gọi là cái bàn? Nó sẽ không là cái bàn nữa. Cũng như vậy mà người đời cứ chấp, vì chấp thật nên bám víu vào mà khổ lụy đau đớn. Sở chấp là bị chấp, đã chấp rồi. Và những cái này nó đã có từ đời trước chứ không phải mới đây đâu. Biến kế là thay đổi. Kế này là một cái chấp sâu sắc. Tánh biến kế sở chấp là cái tánh đã chấp từ xưa tới giờ, chấp từ nhiều đời trước nữa. Chẳng hạn như tánh tham lam, giận tức, si mê, ngã mạn, cống cao, nghi ngờ, tánh chấp chặt cái ý kiến của mình. Những tánh đó không phải ra đời đây mới có học được đâu. Khi cha mẹ sanh ra nó đã sẵn mang theo rồi. Cũng là biến kế sở chấp. Có cái trường nào dạy tham lam đâu, mới vừa biết là đã tham rồi. Giận tức cũng vậy, có cái trường nào dạy, hoặc có ông thầy nào, có chùa nào dạy vậy đâu. Cha mẹ cũng không có dạy nữa. Mà khi trẻ nít đòi mà không cho thì nó khóc om sòm. Những cái đó ở đâu xảy ra? Nó theo cái hộp giống của mình. Duy thức học gọi là chủng tử. Vì những hộp giống tham lam, giận tức, si mê, nghi ngờ, ngã mạn, cống cao, ác kiến, biến kế sở chấp từ đời trước. Đến khi được sanh ra đây, thấy núi biết là núi, thấy sông biết là sông, nhà cửa ruộng vườn cứ theo xưa nói như thế, nào thì nay cũng bắt chước nói theo như thế vậy. Đức Phật dạy rằng, hãy hoán cải những cái gì, nếu thấy nó không hợp với chân lý, không hợp với sự thật, thì nên thay đổi. Hãy thay đổi quan niệm, tự chủ lấy mình, chính đó là nhân giải thoát. Chưa tự chủ được thì tu tập không được. Nếu quý vị chưa tự chủ được, nếu có theo Phật, theo Thánh, theo Trời đi nữa, thì chỉ bòn mót được một ít phước mà thôi. Nói tới cái chữ bòn mót là tệ lắm rồi, giống như đi xin vậy, chứ không phải tự chủ. Đức Phật dạy chúng ta là phải tự chủ, mà phải tự chủ sáng suốt, chứ không phải tự chủ là ngã mạn cống cao đâu. Có nghĩa là tự chủ đừng để cho tham lam, giận tức, si mê, nghi ngờ, ác kiến nữa. Dẹp những hột giống xấu đó đi. Dẹp được rồi thì ngay cuộc đời hiện tại mình là thánh sống nho nhỏ rồi. Chứ còn gì nữa? Nếu khi bỏ được cái thân quả báo này là nhất định đi về cõi Phật. Bởi vì mình đã chuyển rồi. Giả sử nếu có trở lại thì cũng là trở lại để tùy nguyện độ sanh, chứ không phải đến cõi này để chúng sanh độ ngược lại cho mình đâu. Cái tánh biến kế là cái tánh cố chấp, bị cố chấp lâu đời lâu kiếp còn trong cái đầu óc trong của mình, đó là biến kế sở chấp. Thí dụ quý vị đi dưới bóng trăng mờ mờ, thấy sợi dây dừa rồi bị gió thổi sơ dừa bay phơ, tưởng là con rắn, hoảng hốt chạy la nói là thấy con rắn dài lắm, sắp bị rắn cắn chết, vân vân. Sáng trở lại coi kỹ thì đấy, thấy đó là dây dừa, đó là biến kế sở chấp. Vì mình không thấy rõ, không có đèn, ánh sáng trăng lờ mờ, ví như cuộc đời của mình mà không có trí tuệ, thấy mơ mơ màng màng vậy. Còn dây dừa không phải tự nhiên mà nó ở đó đâu. Người ta phải chặt từ nhánh từ trên cây dừa xuống, rồi tước ra, tấn thành sợi dây, nhiều công phu lắm. Không phải tự nhiên mà có sợi dây như vậy. Cũng như thế, để quý vị hiểu là cái tánh y tha khởi, là tánh nương theo những cái khác mà phát khởi. Sợi dây đó không có tự thể mà vững được, nó phải nương theo nhiều yếu tố phụ thuộc mà thành. Đó là thí dụ cái gì? Đang sống đây thì không biết bao nhiêu cảnh bên ngoài dồn tới cho mình. Gần có, xa có. Khi chúng ta mang cái thân này, chính ở trong bản chất của thân này là tâm, là chân. Chân là ánh sáng, mình biết được là sự thật, là lẽ phải. Nhận được điều hay, đó là chân. Chân là thí dụ cho nước, mà vọng là thí dụ cho sóng. Sóng và nước không phải là hai. Ngại rằng nói chân, nói vọng mình cũng chưa hiểu, nên người ta cho thêm một chữ tịnh. Khi nước yên tĩnh và mặt trăng không còn bị mây che phủ, thì ánh trăng chiếu soi một cách trong sáng. Tâm chúng ta khi tịnh thì phát sanh ra trí tuệ. Sở dĩ bây giờ mình thiếu phần trí sáng, trí tuệ, đó là tại vì mình bị nhiễm, bị nhuộm bởi trần lao. Hôm trước tôi đã giảng cho các vị các là do các nghiệp lực, nghiệp lành, nghiệp dữ và nghiệp vô ký, hay nơi khác nói là vô lậu. Do đó đúc kết từ khi mình mới sanh ra cho đến bây giờ. Thí dụ như từ đời trước mình có hột giống vô ký, bây giờ nghe ai nói tới vô ký là mình nhận thức được liền. Còn nếu không có hộp giống vô ký thì nghe ai nói tới cái gì là mình nguyết hay vân vân. Thành ra nếu người mà biết rồi thì cũng cái gì là lấy làm lạ, không có gì lấy làm lạ lắm đâu. Cái đó lý do làm sao? Đó là trợ duyên của quá khứ. Gặp được thiện tri thức hoặc là gặp được những vị sư nói đúng chân lý, hợp lý sự thật là thắng duyên. Nhiều khi cũng gặp thiện tri thức vậy, nhưng nói một lúc là lần quẩn. Cho nên người xưa có thắng duyên, bởi Đức Phật nói câu nào vào đúng thời chân lý đó. Vì Ngài đã giác ngộ hoàn toàn, đây là nói về tánh y tha. Một, y tha khởi tự tánh. Y tha khởi tự tánh là như thế nào? Đoạn này là nói về sự thật, sự vật giữa đời này. Cái này nương với cái kia mà sống, cái kia nương cái nọ mà còn, không có cái gì biệt lập được. Quý vị thấy một cái xe dùng được là nó phải do các dụng cụ máy móc, nếu chỉ thiếu một bộ phận gì trong đó không thể chạy được. Sự vật ở thế gian này, từ chuyện nhỏ cho đến việc lớn là do y tha khởi. Nương đá theo cái khác mới khởi được. Thân chúng ta cũng vậy. Nếu hư hay thiếu một bộ phận nào là có triệu chứng, tan hoại liền. Y tha khởi là phải đủ. Nó phải đủ. Khi nó phát khởi được là nó phải phát triển đầy đủ các yếu tố của nó. Thân và cảnh cũng vậy. Thân là ở trong và cảnh là ở ngoài. Tự tánh, cái đặc tính của nó, cái bàn có cái đặc tánh của nó, cái nào cũng đều có đặc tánh riêng của nó. Mà cái đặc tánh của nó là do nó nương từ cái này nhờ cái kia cái nọ mới có, đủ trọn vẹn như vậy rồi. Nó được đặt tên cho là cái gì đó, nếu như trước đây cái đó đã có tên rồi thì kêu như vậy, còn có những cái mới làm ra thì tự đặt tên. Từ xưa đến giờ có cái y tha khởi tự tánh đó, nương nhờ nơi cái khác mà phát khởi. Cái đặc tánh của nó không có nhưng nó nương để mà thành, thì lúc đó là nó có chứ không phải không, giả có, tạm có. Thí dụ cái bàn, nó nương vào tất cả gỗ, đinh, kiểu mẫu, công thợ đóng lại thành, rồi mình đặt tên cho nó là cái bàn. Sau một thời gian nó cũ hoại hư nát, khi nó tan hoại như vậy, mình tưởng đâu là mất, nhưng sự thật không mất. Loại nào lại trở về loại nấy. Nếu mình đem nó đi đốt, nó trở về cái chung. Còn nếu không đốt thì loại nào mà yếu thì tiêu hoại trước, những vật cứng chắc thì tiêu hoại sau. Thân thể của mình khi chết cũng như vậy. Bên Ấn Độ có rừng Thi Lâm, Đức Phật bảo mình vô đó quán. Ngày đầu đến coi thì thấy thân thể bị sình lên, gọi là trướng tượng. Ngày thứ hai thân thể bị săn bầm, gọi là săn ứ tượng. Ngày thứ ba thân thể bắt đầu nứt như cháy dưa gang, gọi là hoại tượng. Ngày thứ tư là huyết đồ tượng, bởi vì khi nó nứt rồi thì cái nước vàng chảy ra. Ngày thứ năm là nồng lãng tượng, hôi thúi người không nổi. Ngày thứ sáu là hám tượng, bởi vì mấy con kên kên quả quả đến rỉa thịt ăn. Nhất là lúc hám tưởng thì dễ sợ lắm, nó cứ rã dần, lúc đó còn giỏi nói nữa hay không, hơn thua hết nổi vì nó đang rã rời một cách ghê sợ, đụng đâu rệu đó. Nói vậy quý vị sợ, về lo ăn chay hết cho rồi. Người đời khi còn sống thì khen cái này ngon, cái kia ngon, tìm kiếm xương thịt của chúng sanh nhỏ yếu hơn mình ăn, cho là cao lương mỹ vị, để nuôi dưỡng cái thân sình thúi của mình. Quý vị ngán chưa? Có quán tưởng như vậy mới tu được, mà sự thật là như vậy đó. Qua đến ngày thứ bảy là cốt tưởng. Nếu kên kên quả quả ăn đến ngày thứ bảy thì chỉ còn có cốt xương còn lại, được gọi là cốt tưởng. Ngày thứ tám gọi là tán tưởng. Đến ngày thứ chín, cái xương nào nó rã là cái xương đấy không còn nữa. Người trong gia đình gom xương đó lại, cho vào lửa để thiêu, gọi là thiêu tượng. Con người sau khi bỏ bão thân này, đến ngày thứ 9 hay thứ 10 thì coi như là không còn cái gì nữa. Như vậy đó, có cái gì ở đâu gọi là thật, cho nên nó là y tha khởi. Cũng y như vậy, nhưng cái đặc tánh của nó mà cái mà tan hoại rồi, nó cũng không có mất đâu. Những thứ thịt kia, những thứ máu mủ kia mà loài kên quả ăn đó cũng không mất đâu, chỉ là vấn đề xê dịch thôi, gọi là luân hồi. Lúc bấy giờ thịt của người chết là để nuôi dưỡng các con kên kên quả quả, nên trở thành thịt kên kên quả quả. Cứ như thế mà luân hồi giữa đời này, cho nên muốn hiểu thì phải học. Ở Âu Châu, Mỹ Châu hay Úc Châu thì hoàn cảnh còn khó hơn. Phải ráng học đạo khá khá một chút. Quý vị nào giỏi học ngoại ngữ, ráng giúp người địa phương một chút. Bởi vì họ chưa quen, chưa ai nói cho họ nghe. Giáo lý của đạo Phật nói rất rõ ràng, không có trừu tượng. Lại tại vì không trực tiếp giảng giải được, cho nên người ta chưa hiểu. Mà bổn phận mình là phải giúp cho người ta hiểu. Mỗi một vật gì như đất, nước, gió, lửa, nếu muốn nói luân hồi thì phải nói. Bốn thứ này đều luân hồi, cho đến tâm linh cũng luân hồi. Luân hồi là sự thay đổi từ chất này qua chất kia, từ chỗ này sang chỗ khác, không bao giờ mất. cũng như tâm hồn chúng ta cũng luân hồi mãi mãi, chứ đâu phải chết rồi là hết luân hồi đâu. Thí dụ hôm qua ta mình còn xấu mà nghe pháp rồi, hôm nay mình thấy mình có một khác một chút, nhẹ nhàng một chút, đó cũng là luân hồi. Luân hồi là chuyển, bánh xe quay tức là luân hồi chứ gì nữa. Còn như dòng nước thì nó cũng chảy từ sông này qua mặt nước khác, gọi là luân hồi. Người đời do cái biến kế sở chấp từ năm này qua năm kia, cuối cùng rồi ngày qua tháng lại, rồi già rồi chết. Chết rồi mà chưa giải thoát được thì đi qua kiếp khác trở lại. Nếu có phước nhiều thì trở lại làm người, làm người rồi thì chịu khổ trong sanh già bệnh chết nữa. Cứ như thế đó, vay vay trả trả. Có nhiều người trong vòng 49 ngày là luân hồi rồi, nhưng vì thương con cháu quá sức nhưng không giải thoát được, phải quay trở lại làm con, làm cháu trong gia đình đó. Tuy nhiên, người đó có phước. Những vị đó thường thường là có phước, vì nếu không có phước thì không làm gì mà trở lại đầu sanh vào nhà đó được. Bởi vì nếu có tạo nhân tử tế, giữ được năm giới của Phật dạy răn thì mới trở lại làm người, làm con cháu của con cái đứa nào, đứa con nào mình ưa nhất trong đám con cháu đó. Nói như vậy, khi chưa thấu triệt được thì người ta nghi vì người ta chưa từng hiểu như vậy. Nhưng đối với trí sáng của Đức Phật hay là các vị có tu tuệ, tu hành thì cái đó là một sự hiển nhiên, một chân lý chứ không có cái gì là hoang đường, khó hiểu. Còn người Âu Phương vì từ hồi nào tới giờ, bây giờ ít đi nghe đến việc đó lắm. Người ta chỉ cho rằng từ khi sanh ra, tất cả những gì đều phó thác cho Thượng Đế. Cũng như người Ấn Độ, tất cả mọi vật đều phó thác cho Phạm Thiên chứ không thể tự chủ. Còn Đức Phật đã dạy không phải như vậy. Mình có sức tự chủ, nếu không, nếu, chứ nếu cái gì cũng đều lệ thuộc hết thì cuộc đời này trở thành vô vị, mà đó là chân lý. Dĩ nhiên Phạm Thiên là bậc đáng kính trọng, các vị trên trời là phải kính trọng, vì chắc chắn các vị đó có nhiều phước báo, thông minh hơn mình. Nhưng nói tới vấn đề là quý vị đó sanh mình ra là không bao giờ có. Quý vị cứ học đạo tùy mì rồi từ từ đem ra thí nghiệm coi việc đó có đúng chân lý hợp sự thật hay không thì sẽ biết. 2. Phân biệt duyên sở sanh. Phân biệt duyên sở sanh là cứ phân biệt hết chuyện này đến chuyện kia, viên níu từ cái này đến cái kia, từ cái kia đến cái nọ rồi sở sanh, tức là nó sanh ra nữa. Như tôi đã nói, cái thân trước bỏ rồi sanh ra thân sau, cứ như thế, rồi thân sau lại sanh ra thân sau nữa, tùy theo cái nghiệp đúc kết mà có kết quả. Ví dụ suốt cuộc đời khoảng 60 năm, tâm hồn mình thơ thới, không có một cái gì trễ ngại hết. Khi mình chết rồi thì linh tấm của mình nhẹ nhàng đi lên những bậc giác ngộ tự định đoạt được cuộc đời sau khi chết. Chẳng hạn như Đức Lạt Lai Lạt Ma trước khi chết là đã để giấy lại dặn là trong vòng bao nhiêu lâu là tôi sẽ tái sanh tại nhà đó, ở đâu ngài đã báo trước như vậy. Quý vị ráng tu thì cũng được như vậy, không khó gì. Nếu tâm mình mỗi ngày sáng thêm được một chút thì chi tiền chi hậu được. Lúc bấy giờ không còn bị sở sanh nữa mà mình được tự chủ. Thử hỏi lại, mỗi khi tắt đèn trong nhà tối hết thì quý vị có thấy tâm hồn sáng suốt không? Khi bỏ xác thân này có được tự chủ không? Cũng như khi còn đang sống đây, mỗi khi việc gì xảy ra có được tự chủ chưa? Ví dụ khi nghe người ta rầy mắng mình vô cớ quá đi, mình có tự chủ được chưa, hay là mình cũng đùng đùng nổi lên như ai? Cái đó cứ suy nghĩ kỹ thì biết mình là mình tu chứng đến mức độ nào. Cũng như trước đây ai nói động tới một chút là nhất định mình phải trả đũa lại 100%. Đó là từ 3 năm về trước, nhưng mà nhờ nghe pháp hiểu đạo thì ngày nay cũng tiếng nặng tiếng nhẹ đó, cũng tiếng mắng đó mà mình thấy tự nhiên, cứ từ từ như vậy. Đó rồi hỏi lại mình có sợ chết không? Nếu thấy mình không sợ chết, sự chết là một sự thay đổi áo vậy thôi, cái đó là mình có tiến bộ. Còn hễ nghe đến chết là sợ, bởi mình chưa tự chủ. Tại không biết là mình bỏ xác thân này rồi sẽ đi đâu, vì nghiệp lực còn mạnh nên mình chưa có trí. Còn khi có trí rồi thì nghiệp nhẹ đi. Người biết được như vậy là không sợ chết. Chết là một cái khỏe cực. chẳng đã phải vác cái thân này. Nói chữ vác ở đây là phải hiểu biết cái phiền phức của nó ở bên trong. Vì bên trong nào là vi trùng này, sán lại này, cho đến, cho nên người ta có câu: bên ngoài rệp hút mũi đeo, bên trong sán lại lẫn vào nhấp trưa, nỗi nóng bức ngày trưa tiết hạ, đêm lạnh lùng buốt giá trời đông, nghĩ thân như khổ vô cùng, dứt lòng tham luyến khởi lòng xót thương. Tuy nhiên nói như vậy mà đừng có khởi lòng hủy hoại cái thân này cho xong. Mới có bị rầy bị la một chút là đi tự tử rồi. Người tự tử là người ươn hèn yếu đuối, hèn nhát, đó là chắc chắn. Chết cách đó chỉ để làm cô hồn, các bác, chứ không thành cái gì được hết. Có nhiều người nói rằng tự tử đi cho hết khổ, cái đó không có đâu. Thành cô hồn các bác còn khổ nhiều hơn nữa. Chẳng hạn như nghiệp của mình phải trả ở cõi đời này là 60 năm, mà mới có 40 năm mà muốn bước ngang thì cái nghiệp của mình còn nợ lại 20 năm, luôn luôn là phải có lời, do đó phải lên trả nữa, cho nên phải vui lòng mà trả nợ. Trong các kinh, Phật cấm nhặt không được tự tử, thà mình cố gắng nhẫn nhục để trả. Nếu chưa trả hết mà đi tự sát là phải trở thành cô hồn, các bác, như tôi đã nói, phải ở đầu đường xó chợ, bởi vì không thể nào vô nhà được, vì trong nhà luôn luôn có ông thần hoàng thổ địa coi giữ, còn trong chùa thì có hộ pháp long thần gìn giữ. Vô xin phép mà nghe kinh quý vị còn cho, còn vô mà phá quấy kiếm ăn là không được. Do đó cho nên đừng nên tự tử, dù cho gặp cái nghiệp gì đi nữa cũng gắng trả cho xong. Duyên phân biệt, phân biệt chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, nó viên níu từ cái móc này đến cái móc khác, nó viên níu như sợi dây lòi tói vậy. Viên níu cái gì? Sở sanh là bị sanh ở kiếp kế tiếp. Nếu suốt cả cuộc đời mà tâm hồn mình chuyên tạo nhân quỷ đói, khi còn mang thân này khoảng trong 30 năm liên tục, thì khi bỏ thân này không có chạy con đường nào khác hơn là tìm tới cái kết quả của quỷ đói mà ở. Phải nhớ rõ là nhân quả ba đời không bao giờ sai. Có nghĩa là trong khi mình còn đang sống đây, những nơi nào thiếu thốn, không buông cho ai hết, tức là cái nhân bòn sẻn, cái nhân tham lam quá nhiều, thì đó là nhân, thì phải thọ lãnh quả báo, chỉ sớm hay muộn thế thôi. 3. Viên thành thật ư bỉ. Viên thành thật ư bỉ là cái tánh viên thành thật. Lúc nãy tôi đã giảng rồi, ở nơi kia là ở nơi cái biến kế y tha, bởi vì nước trong thì không ngoài cái đục mà có. Đục là nói biến kế, còn trong là viên thành thật. Khi mình biết được trong nước đó nó có cấu cạnh đục thì mình gắng làm sao cho nước trở thành trong, mà lóng cho nước trở thành trong được thì phải có viên thành thật. Và đục là biến kế, cái sở chấp khi mà nó lọc được cạnh cấu lóng xuống rồi, tách cái đục ra ngoài là còn cái nước trong. Cái trong suốt đó gọi là viên thành thật, cái đó gọi là tu. Tu là lọc, lọc những cạnh cấu mỗi ngày một chút. Có nhiều người than thở rằng, sao tôi tu từ mấy chục năm rồi mà không thấy thành cái ông gì hết. Cái kết quả đó là do sự gạn lọc của mình chứ không phải mau được. Nếu có đặc tài gạn lọc giỏi, cố gắng tu hành thì lâu lâu cũng thấy biến chuyển. Nhưng đằng này cứ gạn lọc được vài ba hôm rồi lại lắc cho cặn cấu nó nổi lên, rồi gạn lọc cho nó xuống một chút, vài ba hôm lại lắc nó lên, rồi cứ than thở hoài. Sao tôi theo đạo 30-40 năm trường, từ hồi ở bên Việt Nam tôi đã đi khắp các chùa nghe giảng. Đó là chỉ nghe giảng mà thôi, không chịu thực hành thì làm sao mà được cái gì. Thật ra nếu tính năm tính tháng cũng đồng ý là dài, nhưng trong nhà Phật nói là do nơi sự chuyển biến của tâm mình. Có nhiều người gạn lọc một ly nước, như tôi vừa nói, đã qua 30 năm rồi mà cạn cấu vẫn còn nguyên. Có nhiều người chỉ gạn lọc có một tháng thôi đã thấy nước trong rồi. Còn người vừa gạn lọc vừa lắc thì ly nước trong không bao giờ có được. Cái đó tại người đó không chịu tu tập mà thôi. Cho nên đừng nghĩ rằng mình ở trong đạo lâu mà giác ngộ hơn người khác đâu. Thế có người vào tu vài ba tháng là mình chê người ta mới, như vậy không được. Biết đâu người ta mê nhất kiếp mà ngộ nhất thời. Tu hành không phải là tính tháng tính năm qua thời gian, năm dài tháng rộng, mà không chịu chuyển nghiệp làm sao mà tiến tới cái gì. Cho nên sự tu ngộ không nên có ý khinh chê ai hết, còn mang tâm khinh chê là tự mình còn trọng trược. Có thể thí dụ như chúng tôi hướng về đạo Phật từ nhỏ đến lớn, nhưng mỗi người khác nhau, dù gặp một ông đạo khác chúng tôi không bao giờ dám chê. Đứng trên phương diện thầy trò thì dĩ nhiên là có lớp lang, nhưng mà nói về tánh thì không bao giờ dám khinh chê. Bởi vì người ta có căn lành mới vô được cửa chùa tu hành, nên thường thường được gọi là ông điệu, ông đạo, nghĩa là như vậy. Có nghĩa là trọng cái linh tánh tu hành. Biết đâu rồi đây, ông ta chỉ nghe một câu kinh, một bài kệ thôi. Vì bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài. Ông đó sẽ giác ngộ trước thầy. Cái đó có, chứ không phải là không. Không dám khinh khi ai đâu. Có nhiều người thực hành trước, nhưng cũng có nhiều cách hành. Quý Phật tử nên nhớ như thế này. Cho nên trong kinh có câu Bồ Tát Đa Hạnh. Bởi vì có nhiều vị Bồ Tát kỳ lạ lắm, rất kỳ, nhưng mà cái hạnh độ sanh. Thành ra nếu cái đó mà chưa hiểu được thì cứ thản nhiên đi. Có nhiều vị Bồ Tát mà quý vị thấy đó. Ngay hồi xưa những vị tổ có nhiều khi người đến hỏi đạo, các ngài mắng cho một trận, rồi có ngài còn cho ba hèo nữa, không ai hiểu gì thì buồn lắm. Lại có các ngài như ngài Kỳ Địa Bồ Tát, không hành đạo chi hết mà cứ lo đắp đường làm cầu. Ngài thường bất khinh Bồ Tát, mà trong kinh Pháp Hoa các vị tụng đó, cứ đi xá người ta nói là tôi nguyện cho quý ngài, cứ ngài sẽ được thành Phật ở tương lai. Ngài Bố Đại Hòa Thượng là ngài Di Lặc, tu hạnh hỷ xả. Trong cuộc đời của ngài, có ai biết ngài là Di Lặc tái sanh đâu. Trước khi viên tịch, ngài chỉ để lại bài kệ 4 câu, người đời theo đó mà biết. Nói một cách dễ hiểu là Bồ Tát Đa Hạnh. Tôi thí dụ hiện tại, có khi đi chùa thấy nhiều vị không chịu tụng kinh, không lên làm lễ, Phật tử có vẻ khó chịu. Ngài Bồ Tát không thấy mặt, sám hối cũng không, nhưng đó là cái hạnh của vị đó. Cái đó đừng nên phê bình, khi không hiểu biết được hết thì không bao giờ tạo khẩu nghiệp. Đặt một giả sử nếu mình biết vị đó không phải là Bồ Tát gì hết mà không chịu tụng kinh niệm Phật, thì lỗi người ta làm, người ta mang. Tại sao mà mình nói làm gì để mang chung nghiệp với người ta? Phải thật sự, mỗi vị tu đều có hạn nguyện riêng. Có nhiều người nguyện rằng tôi không tiếp một người khách nào hết, nguyện dịch kinh viết sách, không có thì giờ tiếp. Có nhiều người nguyện rằng không bỏ một người nào hết, từ giàu đến nghèo, từ sang đến hèn, hễ gặp là tiếp. Cho nên có câu Bồ Tát Đa Hạnh. Nếu mình chưa biết cái hạnh của các ngài thì đừng nên phê phán. Phê phán càng nhiều thì càng thêm gút mắt, không có lợi gì cho quý vị cả, mà phải viên thành thật. Viên thành thật là cái tánh đã viên mãn thuần thục. Cái thật thể đó đối với kia là cái tánh y tha và biến kế, bây giờ trở thành giác ngộ rồi. 4. Thường viễn ly tiền tánh. Tiền tức là trước, viễn ly tánh là cái tánh xa lìa các tánh trước. Tánh trước là tánh biến kế, cái tánh trước cũng là cái tánh y tha. Y tha đó nó có phần nhiễm và phần tịnh. Phần nhiễm là phần bên ngoài nó bám víu, còn phần tịnh là phần của mình bên trong. Như tôi đã nói là sợi dây mà kết thành sợi dây luộc rồi thì cái đó là phần nhiễm. Cái đó là phần động. Cái thực chất của sợi dây, chất liệu được đem tạo thành sợi dây là thật, là trơn. Có thể sợi dây đó người ta bện thành hình nộm, chất liệu của sợi dây đó người ta có thể bện thành con chó hay con mèo. Hay giả tướng mình thấy là con chó con mèo, hay sợi dây là phần nhiễm, còn thực chất mà làm ra con chó con mèo là phần tịnh, phần trơn. Cái tánh viên thành thật đó là tịnh, còn cái tánh y tha biến kế là hoàn toàn động. Đồng thời cái tánh y tha biến kế là hoàn toàn nhiễm thì mình phải bỏ nó đi, mình chỉ lấy cái chân và cái tịnh. Thì chân tịnh là tánh viên thành thật. Bài tụng thứ 22. Bài tụng thứ 15 của Đệ Tam Năng Biến. Cố thử giữ y tha, phi dị phi bất dị, như vô thường đẳng tánh, phi bất kiến thử bỉ. 1. cố thử giữ y tha. Cố là kết thúc các bài tụng trước, thử là tánh viên thành thật, giữ là cùng với y tha tánh. Vì thế cho nên ở đây, chữ đây là cái tánh viên thành thật, giữ là cùng với tánh y tha. Vì thế cho nên tánh viên thành thật cùng với tánh y tha, cái tánh mà mình nhận chân sự vật do cái này, do cái kia tổ hợp lại mà thành. Đặc tánh của y tha tức là phần chân thật của nó, chẳng khác, chẳng phải khác mà cũng chẳng phải không khác. Điểm này thật rắc rối, phải cố gắng hiểu một cách tường tận. 2. Phi dị, phi bất dị. Phi là không khác, phi bất dị không phải là không khác. Chẳng phải khác, cũng chẳng phải không. Khác là nghĩa làm sao? Đây, chẳng phải khác tất nhiên là giống. Chẳng phải không, khác tức. Chẳng phải không khác, tất nhiên là khác. Như sóng và nước. Chẳng phải khác tức là y tha khởi với viên thành thật là một. Sóng với nước là một, tánh của sóng là ướt, mà tánh của nước cũng là ướt, nên gọi là giống. Chẳng phải không khác, tất nhiên là sóng và nước mình thấy khác nhau. Sóng thì dao động, còn nước thì phẳng lặng. Đây dụng ý nói cái gì? Nước là nói cái tánh viên thành thật, còn sóng là nói tới y tha khởi và biến kế sở chấp. Y tha khởi, nhưng y tha khởi có phân nửa thôi, nghĩa là nó phân nửa phần sóng mà thôi. Tuy là sóng mà trong sóng có tánh nước, và nước đây là tánh viên thành thật. Vì thế nói rằng chẳng phải khác mà chẳng phải không khác. Chẳng phải khác là tại vì cả hai đều ướt, hai cái đều ướt. Cũng như thế, cái tánh sáng suốt của mình và kể cả cái thân này nữa cũng không khác. Cái yếu tố tạo ra sự vật đó không có đâu. Bởi vì sao? Những cái hình tướng giả có thì có khác biệt. Như vừa rồi tôi đã nói về sợi dây. Chất loại đó có thể bệnh thành con bé, con chó, con mèo hay bất cứ một hình thể nào đó. Khi đó là có khác trong cái tướng giả mà thôi. Còn cái đặc chất của nó không khác. Vì nó chỉ là cái chất liệu của dây dừa. Vì nó không khác cho nên nó tu biến sắp giới. Nên khi mình ngộ đạo được rồi thì biết rằng tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo. Loài vô tình như tôi vừa nói là đặc tánh của nước hay là đặc tánh của sợi dây dừa. Cái đặc tánh là nó chỉ thay đổi trạng thái thôi. Từ cái trạng thái này có trạng thái kia, nhưng không bao giờ mất. Cái đó gọi là vô tình. Còn loài có tình thức là cái tánh hiểu biết, cái tánh đặc biệt của con người, như là trạng thái của nước hay là trạng thái của sợi dây dừa. Đặc tánh của sợi dây dừa không mất, nhưng khi nó được bệnh thành hình nọ vật kia, cái hình thái đó có thay đổi, có mất. Vì hình thái đó là giả. Cái nào giả thì nó có thay đổi, có hư mất, có chất thật. Còn cái chất thật, chân thật, cái tinh túy, cái chất thật của nó, cái tinh túy của sợi dây thì không mất. Phải nhớ như vậy mới thông được. Còn cho nên chẳng phải khác mà chẳng phải không khác. 3. Như vô thường đẳng tánh. Đẳng là vân vân. Như vô thường là khổ vô thường, khổ không vô ngã. Như những cái tánh vô thường, khổ không vô ngã mà chư Phật thường nói, thì cái tánh đó có thể vô thường, khổ không vô ngã. Bốn cái tánh này đứng về tướng mà nói thì nó có thật, nhưng đứng về thật chất của nó mà nói thì cũng có thể viên thành thật. Đặc tánh của nó là vậy. Sở dĩ có vô thường, khổ, không vô ngã là diễn tả đối với cuộc đời này, là diễn tả với người còn đương chấp sự vật là thường, là vui, là ta, là thật. Còn đối với người giác ngộ rồi thì chuyện đó không có ý nghĩa gì hết, bởi vì người đó đã biết rồi, đã săn trong cõi đời này là không tránh khỏi vô thường, không tránh được khổ, không tránh khỏi vô ngã. 4. Phi bất kiến thử bị. Phi là chẳng, phi bất bi kiến là không thấy được. thử bỉ là kia đây, chẳng phải là không thấy được kia đây. Do đó ngay cả những cái tánh vô thường, khổ không vô ngã cũng là phi bất kiến bỉ thử. Nhưng mà những bậc giác ngộ rồi thì cũng có vô thường đó, khổ đó, không đó, vô ngã đó, nhưng người ta cho đó không có cái gì để bận tâm hết, nhẹ như lông hồng. Còn người đời nếu nghĩ đến chuyện vô thường hay nói đến già bệnh chết hoặc là khổ là cứ lăng xăng trong biến kế sở chấp. Còn người giác ngộ rồi thì biết đó là viên thành thật. Cho nên người tu hiểu được đạo nhẹ ở chỗ đó, biết cái nào là không, biết cái nào là giả có mà giả có. Thế nên cái tánh viên thành thật này cùng với cái tánh y tha khởi kia, hai tánh không phải khác mà cũng không phải là chẳng khác. Không phải khác là vì đặc tánh đồng nhau, nhưng chẳng phải không khác, tức là khác, là vì phàm và thánh khác nhau. Người cố chấp và người không cố chấp khác nhau. Người không cố chấp rất hoan hỷ, gặp cảnh nào cũng như như. Còn người cố chấp có gặp chuyện nhỏ cũng cố chấp rồi xé thành ra lớn. Hai cái khác nhau. Cùng là người có đầu mắt tay chân đầy đủ như vậy, nhưng hai con người đó khác nhau, phải như vậy không? Cho nên đừng nên đánh giá trị theo bên ngoài, bởi vì nếu muốn có bạn thì phải đi tìm bạn lành, cái tánh thành thật với nhau, còn hào quang xã giao bên ngoài thì không đi đến đâu hết. Cho nên chúng tôi thích ở Ấn Độ là vậy, biết nhau mấy chục năm trời cũng vậy thôi, có ở chung mới biết tánh. Cái gì họ giúp được thì giúp, cái gì không giúp được thì thôi. Phải sống với đạo lý và đạo lý, dậy sống trong chân thật. Ngồi trong xe trước mặt mình mà họ gác chân lên, có hỏi thì họ nói là tôi quý trọng ngày thật nhưng mỏi chân quá nên phải gác chân lên như vậy. Còn mình gặp nhau thì vồn vã tay bắt mặt mừng chào hỏi, nhưng bên trong chưa chắc đã là thành thật. Có nhiều người mới gặp sao thấy lạnh nhạt, nhưng bên trong rất là chân thật. Mới thấy qua là bực mình lắm, nhưng tâm hồn họ rất chân thật. Cái đặc tánh đó rất gần với thánh nhân. Cái đặc tánh xã giao bên ngoài là xa với thánh nhân lắm. Bây giờ phải làm sao, cũng đừng sống quá tẻ lạt, nhưng cũng đừng làm mặt vùn vã bề ngoài. Gặp nhau là A-di-đà Phật được rồi, vì câu đó là nhắc nhở đến cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của mỗi người. Còn gặp nhau mà nhiều khi không mở lời cũng không được. Cho nên chào nhau bằng cách nhắc nhở cho nhau cái tánh chân thật sáng suốt của mỗi người là việc tốt lành vậy. Chúng ta cần biết tất cả những dòng tâm linh của con người như thế nào để tu dưỡng, đó là tu tâm dưỡng tánh. Nói tâm tánh, có khi người ta hỏi mình tâm tánh đó ra làm sao thì mình cũng không biết nó ra làm sao để trả lời. Nếu một khi mình chưa biết tâm tánh của mình thì làm sao mà tu mà dưỡng, cho nên cần học duy thức. Mỗi một tập duy thức luận chia ra là duy thức tướng, duy thức tánh, duy thức hạnh, duy thức quả. Tướng là chỉ cho tâm vương của mình có bao nhiêu hành tướng, tâm sở của mình có bao nhiêu hành tướng, sắc pháp bên ngoài có bao nhiêu, nghĩa là tất cả những cái đó về phần duy thức tướng. Còn duy thức tánh là chỉ phần tánh của các sự vật, biến kế sở chấp, y tha khởi, viên thành thật tánh, những cái đó thuộc về tánh. Và cuối cùng Đức Phật có cái mật ý chỉ ra ba cái tánh đó là để phá trừ bệnh chất cho chúng sanh như các loại thuốc trị bệnh. Khi cơn bệnh đã lành rồi thì thuốc cũng phải bỏ. Bệnh đã lành rồi mà uống thuốc cứ để trong tủ hoài thì không có ích lợi gì, vô ích mà thôi. Hôm trước có nói rằng có cái đặc tính chia ra làm ba: một, biến kế sở chấp; hai, y tha khởi; và ba, viên thành thật tự tánh. Hôm nay quý vị sẽ thấy rằng ba tánh đó ý nói như thế nào. Quý Phật tử nên biết rõ là sở dĩ con người chúng ta khổ là vì chúng ta lạc vào trong cái chấp, cái cố chấp. Những cái chấp đó đâu có cái gì thiệt đâu, chỉ tại tự mình đúc kết. Chính mình làm khổ mình chứ không có ai làm khổ mình hết. Vì cái đó chấp quá sức nên sanh thành bệnh, sanh ra đủ chuyện hết, rồi kêu lên là tại chuyện này hay bị người kia người nọ quấy rầy. Sự thật Đức Phật đã dạy là tại mình phải giải tỏa, đó là duy thức tướng, tiếp theo là duy thức tánh, rồi là duy thức hẳn, là phải hành trì thật hẳn, sau đó tới duy thức quả mà chính quý vị phải chứng nghiệm. Quý vị nên nhớ, nếu học duy thức mà muốn dung thông giống như các môn học khác thì cũng phải bắt đầu từ thấp lên cao, từ cạn đến sâu. Giờ tôi muốn ôn lại cho quý vị ba tánh hôm trước, tức là biến kế sở chấp tự tánh. Có nghĩa là mỗi người chúng ta luôn luôn chấp những cái không có thật mà mình cứ cho là có thật. Như hôm trước đã nói, sợi dây đâu phải là con rắn, mà vì ban đêm trăng mờ cộng vào những luồng gió mà sợi dây thì nằm ở giữa đường, mình thấy nó như cử động giống như con rắn, rồi hoảng lên la tưởng là con rắn. Đến sáng mai coi lại kỹ thì đó chỉ là dây dừa. Cũng như vậy, tất cả sự vật ở trên đời này đều là biến kế sở chấp hết. Ngay cả cái thân của chúng ta cũng như thế, nó tổ hợp nhiều yếu tố để tạo thành, đây một chút, kia một chút, cấu tải lại mà thành, chứ thật ra nó không có thật. Từ khi vóc xót của cha mẹ cho cộng với thần thức của chính mình là ba nguyên nhân chính. Bắt đầu từ đó là vay mượn, mượn vay, thiếu ăn không được, thiếu uống cũng không được, thiếu không khí thở lại càng không được. Vay vay mượn mượn mãi cho đến 9 giờ phút này chúng ta cũng còn đang vay mượn. Mà mượn đâu thì phải trả đó, không trả thì không được. Thí dụ chúng ta uống nước là mượn bên ngoài đem vô chứ gì, dù phải trả ra chứ đâu có cất giữ bên trong hoài được. Học duy thức là phải phân tách, ngay trong một chén cơm hay trong một dĩa rau mà chúng ta ăn, quý vị có nhận xét thấy có bao nhiêu giả hợp ở trong đó hay không? Không phải tự nhiên là hột cơm đó có sẵn như vậy cho chúng ta ăn, nghĩa là nó từ hột lúa đem đi gieo trồng, trong khi gieo trồng còn bao nhiêu phụ duyên như đất, nước, không khí, năng lượng mặt trời, cộng với công lao động của nông phu vân vân. Nếu không có mấy thứ đó kết lại phụ giúp cho cây mạ lúc ấy, thì cây lúa có sống để ra bông lúa cho chúng ta gặt hãy đem về xay giã là hay không? Rồi từ khi có hột gạo cũng không phải tự nhiên nó rơi vô trong chén cho mình ăn đâu, phải vo rửa bỏ vô nồi, rồi cũng phải có những nhân duyên phụ thuộc của nó, có lửa, có nước nấu, có thời gian cho cơm chín mới ăn được. Cho nên nghĩ cho kỹ thì toàn là sự vay mượn hết, cho đến ngày tắt thở mới là lúc hết vay mượn. Hết vay mượn nữa thì chỉ là chết thôi. Hít vô là vay mượn bên ngoài, phải trả ra là thở ra liền. Có người nào hít vô mà không chịu trả ra mà sống không? Nếu trong cuộc đời của mình mà gắng tu hành kỹ lưỡng thì đi lên dễ dàng, không có gì khó hết. Cuộc đời của mình mà cái hiểu biết, cái thần thức của mình quá nặng nề tối tăm thì tự nhiên là nó phải đi tới chỗ tối tăm. Tất cả cái gì nặng nề đều phải đi xuống. Nếu thần thức của mình nhẹ nhàng thì ngày ra đi khỏe lắm. Mà người tu tập thì thần thức nhẹ nhàng, nếu khi người ta quan sát kỹ thấy đi sớm khỏe hơn, sớm chừng nào tốt chừng nấy. Từ khi nào người ta có cái nguyện độ sanh thì mới cần ở lại đây mỗi ngày giúp cho chúng sanh thêm một chút. Chớ thật ra mang cái thân này mà thấy cho thật kỹ, học duy thức, học ngũ đình tâm quán, học tứ niệm xứ quán là thấy mệt cực chẳng đã thôi. Nhưng việc gì cũng có hai mặt, khi biết nhờ nó khẽ một chút thì những ngày mình còn sống ở đây là để mình un đúc thêm phước đức trí tuệ để cho nghiệp lực được thuần thục. Bởi vì các nghiệp ác hay nghiệp thiện của mình tạo hoài thì cũng phải tới ngày thuần thục. Thí dụ như một bài thơ mình học, một bài kinh mình tụng, khi mới học thuộc sơ sơ thì khác, mà khi đã được nhập tâm rồi lại khác. Khi đạt tới vô công dụng trụ thì mình dù đương nằm ngủ thôi, mà ai đang tụng kinh đâu ở trên lầu văng vẳng nghe thì cũng có thể đọc theo được, tới đó là khá giỏi rồi. Một khi quý vị đã tu tập thuần thục đến chỗ đó rồi thì lúc bỏ bảo thân này tự mình có thể định đoạt lấy mình rất dễ. Do đó Đức Phật dạy, người nào hiểu được đạo rồi phải chuyển đời thành đạo. Có nghĩa là thế nào? Đức Phật dạy, đừng nên vinh nhi níu nhiều về phương diện đời đã đành, mà chính về phương diện đạo tu tập cũng vậy. Vấn đề tu tập là mình cố chấp quá cũng không được. Nói về cuộc đời thì kinh nào Đức Phật cũng nhắc hết, chứ không phải chỉ riêng có một kinh nào. Kinh Nam Tông, kinh Pali hay kinh Bắc Tông, nhất là hai chữ ái nhiễm. Còn ái nhiễm là nhất định phải trở lại. Trở lại hoặc là khá, có phước, giàu sang, hoặc là nghèo, tùy theo nghiệp lực mà mình đã vay ở đời này hay nhiều đời trước. Vì vậy là người con Phật, nếu đã chót lỡ chạy theo dòng đời, có con, có cháu, có bà con, không có nghĩa là nghe nói vậy bỏ hết mọi cái, bỏ hết người thân thuộc đâu, nhưng phải làm sao tập thành cái tánh tự như. Tự như được là mình làm gương, đồng thời nhắc cho con cháu, anh em thân tộc làm sao cùng nhau đi đến con đường giải thoát. Để làm gì? Để cho tự mỗi người đều được tự đốt đuốc lên mà đi. Chính cái đó người ta thường nói là tu tập thì phải độ cho thân tộc của mình trước, rồi sau mới độ cho người ngoài. Bây giờ phải làm thế nào? Trước hết mình phải nhẫn nhục, gương mẫu và phải đủ hẳn tốt lành để làm gương cho con cháu. Để cho con cháu thấy là trước đây cha mẹ mình tánh tình khó khăn quá, nói gì đâu một chút đã bắt lỗi phải đủ thứ, la rầy vô cớ. Nhưng từ ngày cha mẹ đi chùa nghe giảng tới giờ, sao thấy hiền như bụt vậy, dễ thương hết sức. Bây giờ không còn bòn phèn, tiếc của, phiền phức như lúc trước nữa. Tóm lại ăn chay niệm Phật tụng kinh cũng là làm gương lành cho con cháu. Đó cũng là bài học vô cùng quý giá, không cần phải nói nhiều. Nói cái gì hay hứa cái gì là phải làm cho con cháu thấy. Còn nếu không khéo thì con cháu có thể nói rằng hồi trước chưa theo đạo Phật còn khá khá, từ ngày đi chùa tới giờ nói gì mà suốt ngày suốt đêm chịu không nổi, không bớt chút nào hết. Như vậy là còn làm cho con cháu thối tâm, mất lòng tin nữa. Lúc đầu mình làm gương, sau khuyên nhắc chúng nó được. Một lời nhắc thôi có giá trị bằng cả trăm ngàn cả kiếp tu tập. Còn quý nhất là nhất định phải giải thoát, trừ khi do lời nguyện mà trở lại. Nhưng nhớ kiếp tu, bởi vì khó nhớ như 2 với 2 là 4 lắm. Quý vị cứ nhớ một cách thực tế là chúng ta sống từ buổi sáng sớm tới giờ này. Hỏi trong tâm thức của mình đã thay đổi bao nhiêu chuyện. Sáng thì tâm niệm nhẹ, tới trưa thì có 2, 3, 4 chuyện gì đó đưa đến, chắc rối quá. Niệm ác sanh lên rồi một chút nữa lại có người bạn đến nói chuyện đạo huân tập, thay đổi được một chút. Quay sang lại đến chiều có người bạn đến nói chuyện đời, toàn là chuyện sân si ái ố, thì tâm hồn cũng theo đó mà thay. Bởi vì mình tu chưa đến nơi đến chốn cho nên tâm hồn bị xáo trộn theo cảnh vật bên ngoài. Đó là chỉ trong vòng một ngày thôi mà đã có 3, 4 tâm thức lẫn lộn. Huống chi là suốt cả một cuộc đời mình có bao nhiêu vấn đề đưa tới hành động mà trong nhà Phật gọi là nghiệp. Hành động về ý thức, hành động về lời nói, nó cũng là một loại nghiệp. Hành động về thân khó nhớ lắm. Khó là nghĩa như vậy. Có nhiều người đã mấy chục năm như vậy rồi, quý vị nghĩ kỹ đi. Còn có nhiều người khi mới sanh ra thì hoàn cảnh khác, lớn lên hoàn cảnh khác, trung niên bị hoàn cảnh khác, cho đến lão niên lại khác. Đây là tôi nói sơ qua thôi, chứ trong đó có nhiều điều phức tạp, tế nhị lắm, tùy theo biệt nghiệp của mỗi cá nhân. Như vậy phải biết, sự tạo nghiệp của mình không dễ chấm dứt được. Cũng vì lẽ đó mà Đức Phật dạy rằng, giữ thân khẩu ý cho thanh tịnh, bởi vì đã tạo nghiệp từ vô thủy kiếp, mà ý thức được coi như là bén nhạy nhất. Vì chỗ đó mà biến kế sở chấp, họp thành, cái gì cũng cho là thật, rồi nó làm cho mình thất điên bắt đạo. Cái tánh thứ hai là y tha khởi tự tánh, là tất cả các sự vật ở đời này nương nhờ theo cái khác tổ hợp với nhau mà thành một vật. Bất cứ vật gì cũng vậy, từ cái áo hay cái bàn, cái nhà, núi sông đất liền vân vân, nó nương đá với nhau mà thành, chứ không có thể đứng độc lập được. Không có cái gì trong vũ trụ này có thể đứng đơn độc tánh mà thành được. Do đó mới có y tha khởi tự tánh mà quý vị đang học. Biến kế sở chấp cũng không được. Y tha khởi là giả có. Cho nên Ngài mới nói tới cái tánh thứ ba là viên thành thật tự tánh. Viên thành thật là cái tánh thật, viên là đủ, mà thành là thành tựu. Nói theo tánh tôn thì gọi là chân tâm, nói theo tướng tôn thì gọi là chân thức hay là bạch tịnh thức. Khi mình tu tập đến chỗ cao tột rồi thì được gọi là bạch tịnh thức. Còn hiện tại chúng ta chỉ sống với cái ý thức mù quáng. Trước khi giảng bài tụng tiếp theo, tôi xin đặt câu hỏi: tại sao Phật nói rằng các sự vật ở cõi đời này không có tự tánh? Nghĩa là không có cái gì mà có tánh riêng của nó hết. Bây giờ tại sao lại nói có ba tánh: biến kế sở chấp, y tha khởi và viên thành thật tự tánh? Có ra ba tánh này là tại vì Đức Phật theo bệnh mà cho thuốc, chứ còn cao hơn chút nữa thì ba cái tánh đó cũng không còn nữa.